Mẹ ơi, em ăn ai?
Mến chào tất cả các bố mẹ. Các bố mẹ đang nghe kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé. Một em bé đã gần 3 tuổi rưỡi và một em bé gần 2 tuổi. Ở tập podcast lần này, mình xin chia sẻ với tất cả các bố mẹ về một cái chủ đề mà khi tham gia vào những cái group làm cha làm mẹ cũng như là group mà ăn dặm thì mình phát hiện ra rằng là các bố mẹ có một cái vấn đề rất là quan tâm, băn khoăn và rất là thắc mắc là làm thế nào để mà có thể tập cho con từ ăn cháo sang ăn cơm được tốt nhất. Ở cái tập podcast lần này, mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bố mẹ để giúp cho các bố mẹ có thể tập được cho con của mình ăn từ cháo sang cơm rất là ngon lành và cảm nhận được cái giờ ăn là một cái niềm vui khi mà con được trải nghiệm. Mình thường hay nghe các bạn hay bảo rằng con của mình, cháu của mình á, 2-3 tuổi rồi nhưng mà cứ mãi ăn cháo thôi, chán lắm, cứ mỗi lần mà cho ăn cái gì vào nó hơi thô thô hoặc là hơi cứng cứng, hơi lộn cộ một tí là con nhè ra ngay, hoặc là có cảm giác như là muốn nghẹn và không có tiếp tục cái bữa ăn nữa và không có còn hứng thú nữa. Thì thật sự ra là không phải tự dưng mà bé Bắp và bé Bon nhà mình khi mà đạt được 1 tuổi là bé Bắp và bé Bon nhà mình có thể là ăn cơm như người lớn. Vậy thì cái cách mà mình đã làm là như thế nào? Đầu tiên mình xin nói về cái giai đoạn ăn dặm. Giai đoạn ăn dặm có thể là 6 tháng trở đi, hoặc là nhiều người có thể là cho bé ăn dặm trước cái giai đoạn đó, có thể là khoảng 5 tháng rưỡi đã cho bé ăn dặm rồi. Mình sẽ đưa ra một số những cái mốc để cho các bố mẹ tham khảo, đó là giai đoạn 5 đến 6 tháng tuổi. Đó là cái giai đoạn mà ăn cháo loãng đến cháo sệt. Giai đoạn 7 đến 8 tháng, đó là giai đoạn mà ăn cháo hạt vỡ và cháo nguyên hạt. Giai đoạn 9 đến 11 tháng là giai đoạn cơm nát. Và giai đoạn từ 12 đến 18 tháng đó là cơm mềm hơn cơm người lớn một xíu. Ở những cái giai đoạn này sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta cần phải chú ý, đó là cái giai đoạn mà chuyển giao từ cái giai đoạn mà lỏng sang đặc, hay còn gọi là từ lỏng mà sang thô. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để mà con có thể thích ứng được và con có thể là bắt nhịp kịp, và sau đấy thì con có thể là thích nghi tốt ở cái giai đoạn mà chúng ta đang chuẩn bị, đó là cái giai đoạn thô. Thì cái cách thực hiện đó là các mẹ có thể là tập 1/2 chén đầu tiên là cho con ăn bình thường, có thể là ăn cháo lỏng. Rồi tiếp theo là 1/2 chén sau thì chúng ta có thể là trộn cho con, có thể là trộn nửa muỗng hoặc là trộn 1/3 muỗng. Tức là khi mà chúng ta sẽ trộn từng ít một và tăng lên từ từ tùy theo cái khả năng con của chúng ta. Và trong quá trình mà chúng ta đút cho con ăn thì chúng ta cũng nên là nhai để cho con chúng ta biết được là khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ nhai như thế này. Đấy, thì khi mà chúng ta tăng cái độ thô lên như thế thì có thể là có bé mà thấy lợn cợn thì bé có thể là phì ra, hoặc bé có thể cảm giác là bé muốn nghẹn, hoặc là bé sẽ nhè ra và không tiếp tục ăn nữa. Thì chúng ta có thể là trộn ít lại, hoặc là khi mà bé không muốn ăn thì chúng ta có thể là quay lại ban đầu, đấy là đút bình thường như cái phần ban đầu mà mình đã đút cho bé ăn, đấy là cái phần cháo loãng. Đến khi gần cuối chén chúng ta có thể tập, và ngày nào cũng thế, chúng ta cũng phải tập như thế để bé quen. Tức là khi mà chúng ta cảm thấy là cái độ lợn cợn mà đưa vào con chưa thích ăn ngay thì chúng ta có thể tập ít. Mình tin là cái việc làm này á, chúng ta sẽ tập được cho con thôi, chứ không thể mà chúng ta trộn một lần nhiều như thế thì con chúng ta cảm thấy nó ôi sao tự dưng mình đang ăn cái nhuyễn thế này, tự dưng sang ăn cái nó quá nhiều như thế này thì con sẽ không ăn đâu. Khi chúng ta cảm thấy con cảm giác muốn nghẹn hoặc là có cảm giác là muốn nhè ra thì chúng ta có thể là cho con chúng ta thêm một ít nước cho nó loãng cái phần đấy ra một xíu. Và đó là cái cách tập của mình thấy rất là hiệu quả nha. Tuy là cái giai đoạn này á, nó hơi vất vả, hơi khó khăn một tí bởi vì con chưa quen, tuy nhiên là dần dần con sẽ quen và con sẽ nhai được. Tất nhiên là khi mà mình chuyển giao giữa cái giai đoạn mà từ loãng sang đặc á thì bé chưa thích nghi liền đâu. Tuy nhiên là 3-4 bữa sau, và mình cứ tập lần một ít như thế. Cứ mỗi lần ví dụ bé ăn được 1/10 của cái chén đó là bé cũng đã thích nghi rồi. Rồi hôm sau bé lại cứ thế tăng lên từ từ. Và dần dần cuối mỗi một cái giai đoạn là bé bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn mới. Giống như là cuối của giai đoạn 6 tháng, tức là cái giai đoạn mà cháo sệt đó, thì bắt đầu tới sang đầu tháng 7 thì bé đã bắt đầu ăn được cháo hạt vỡ. Và chúng ta cứ nấu mềm, thật mềm lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không chênh lệch bao nhiêu, và dần dần á bé sẽ thích nghi được. Cũng như là khi mà ban đầu chúng ta cho bé ăn với cái mức độ đó thì bé sẽ chưa quen, nhưng mà dần dần á, cứ mỗi ngày như thế thì bé sẽ quen và bé sẽ thích nghi được. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì cũng thế. Mình ở đây là mình cho bé ăn theo cái kiểu là ăn dặm kiểu Nhật và xen lẫn ăn dặm kiểu Nhật, đó là bé ăn dặm theo kiểu tự chỉ huy, theo cái phương pháp là BLW á. Cho dù là cái phương pháp nào đi chăng nữa, kiểu ăn truyền thống hay là ăn kiểu Nhật hay là ăn kiểu bé tự chỉ huy, thì quan trọng đó là mẹ cảm thấy phù hợp, bé cảm thấy phù hợp, thì hai mẹ con sẽ kết nối được với nhau cũng như là kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn và dễ dàng. Mình cũng khuyên với các mẹ rằng là khi mà các mẹ áp dụng với cái kiểu ăn dặm BLW á, thì với bản thân mình nhận thấy rằng là mình vẫn vừa tập cho bé ăn dặm theo kiểu là kiểu của Nhật, và cái giờ mà ăn dặm theo kiểu BLW á thì mình sẽ cho là bé ăn sau đó, tức là với cái giai đoạn ví dụ từ 9 đến 11 tháng thì mình có thể là mình tập cho con mình là mình cho con mình cầm những cái thanh dài khoảng cỡ bằng một ngón tay của mình, khoảng cỡ 1 cm á, cái độ rộng của nó khoảng cỡ 1 cm, thì bé mình cầm ăn ví dụ như là khoai lang, khoai tây hoặc là su su hoặc là xoài hoặc là bơ vân vân, thì cái độ thô của nó sẽ tăng dần. Vậy thì cái cách mình làm là như thế nào? Đó là ban đầu chúng ta có thể là rây mịn, rồi là từ từ là băm nhỏ, và từ từ là có thể là cắt khoảng 3, 4 hoặc cắt khoảng 5, 6 để cho bé ăn được. Với những cái món ví dụ như là thịt cá cũng thế, mà rau cũng thế, cũng đều là rây mịn sau đó thì băm nhỏ và dần dần cắt 5, 6 rồi cắt 3, 4. Đó, đó là cái cách mà mình đã làm và mình đã làm được. Mình thấy nó cũng khá đơn giản thôi. Tuy nhiên là ở mỗi cái giai đoạn mà chúng ta chuyển giao thức ăn hoặc cơm hoặc rau hoặc trái cây thì nó đều có cái khó của nó, đó là từ nhỏ sang to, từ lỏng sang đặc và từ từ đặc sang cứng, thì nó đều có cái giai đoạn khó khăn của nó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tập lần 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 lần, mỗi lần từng tí và con ăn dần dần con quen thì con sẽ ăn được. Cho dù là chúng ta tập từ nhỏ hay là bé lớn thì chúng ta vẫn có thể tập được bằng cách này. Nhất là bé lớn đã ăn được những cái loại trái cây thì tất nhiên cơm và rau bé cũng có thể ăn được, thì chúng ta có thể tập lần 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 như thế. Bé có thể chưa quen nhưng mà mẹ có thể tập lần lần theo cách của mình đã hướng dẫn. Nếu như trong quá trình chúng ta làm chuyển giao giữa cái việc là cho con ăn từ lỏng sang đặc, từ đặc sang thô sang cứng mà nó cứ gặp những cái khó khăn, ví dụ bé muốn ọe, bé nhè hoặc bé không tiếp tục, thì chúng ta lại quay lại và chúng ta làm cái việc đấy, và mỗi ngày thêm một ít, thì từ từ con mình sẽ làm được. Có những cái điều mà các mẹ cần phải ghi nhớ, đó là sau 1 tuổi các mẹ hãy nên là nêm nếm gia vị, còn trước 1 tuổi thì các mẹ chỉ nên là nấu nước dashi để mà làm cho cái món đồ ăn của con nó sẽ có cái vị ngọt tự nhiên hơn. Bởi vì khi mà bé nhỏ, các bạn biết đấy, chúng ta chưa cần nêm nếm gì đâu, bởi vì con cái đấy chưa có nhận thức được những cái vị, con chỉ nhận thức được cái vị á, đó là vị ngọt như vị của sữa mẹ thôi. Còn ví dụ những cái vị mà quá gay gắt thì có thể là con cũng không thích. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể dễ dàng tập hơn. Còn với những cái bé lớn á, thì chúng ta sẽ tập mất nhiều thời gian hơn, công sức hơn một tí. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thực hiện được, chứ không có phải là không thực hiện được đâu. Và mình thấy rằng là có nhiều bé hiện nay như là bé khoảng 2-3 tuổi rồi và vẫn còn ăn cháo và chưa có thể nào mà ăn cơm được. Tất nhiên là chúng ta có thể là đổi khẩu vị những cái món ăn để cho nó trở nên nó đa dạng và giúp cho con của chúng ta ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Ví dụ như là bún, phở, cháo hoặc là cơm hoặc là bánh mì vân vân, thì chúng ta có thể đổi để cho con của chúng ta cảm thấy thích ứng với điều đó, chứ không có nhất thiết là khi nào cũng cơm, khi nào cũng cháo hoặc khi nào cũng mì, cũng miến, cũng bún, mà chúng ta sẽ đổi. Ví dụ như buổi sáng á, thì thường mình thấy rằng là các bé ăn nước thì dễ, nói chung là thích hơn, cũng giống như bản thân của mình. Buổi sáng mình cảm thấy là ăn nước mình sẽ thích hơn. Tuy nhiên lâu lâu mình vẫn muốn là ăn bánh mì, ăn khô, ăn đồ khô, ăn khoai, vân vân. Quan trọng là mình sẽ thay đổi thực đơn thường xuyên để cho con của mình cảm thấy là hứng thú với cái bữa ăn. Và cái điều mà các mẹ cần phải ghi nhớ tiếp theo đó là nên duy trì đều đặn cái bữa ăn chính cũng như là bữa ăn phụ của con. Một ngày thì sẽ có 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn phụ. Thì bữa ăn chính đó là sáng, trưa và tối. Đó, chúng ta nên là duy trì cái giờ giấc ăn của con chúng ta cho nó đúng theo cái lịch sinh hoạt, như thế thì cái hệ tiêu hóa của con chúng ta nó cũng sẽ tốt hơn. Cái giờ ăn phụ thì có thể là giữa buổi sáng và giữa cái buổi chiều. Giữa buổi chiều thì thường là sau cái giờ ngủ dậy trưa đó, có thể là 2 giờ, 2 giờ rưỡi hoặc 3 giờ. Còn cái giờ buổi sáng có thể là 9 giờ. Thì thường là buổi sáng mà cái giờ hấp thu tốt nhất đó là 7 đến 9 giờ. Đó, thì cái giờ ăn nhẹ này thì chúng ta nên cho con ăn nhẹ thôi. Đó là ăn sữa chua hoặc là phô mai trái cây hoặc là trái cây. Đó là những cái cách mà cho con ăn và giúp con hấp thu cũng như là dễ tiêu hóa và không có làm nó quá nhiều để mà con của chúng ta tới bữa ăn chính thì con chúng ta không có thể ăn được. Còn sữa thì nên là uống sau cái bữa ăn chính khoảng 5 đến 10 phút. Chứ đừng có nên là uống gần cái bữa ăn chính rồi thì con của chúng ta cũng không có thể nào mà dung nạp được. Rồi cái điều tiếp theo mà chúng ta cần phải ghi nhớ đó là trong quá trình mà con chúng ta ăn, nếu như mà con chúng ta không nghẹn, không hóc, không nhè ra, ví dụ như thấy con mà khó nuốt quá thì cho thêm miếng nước. Tuy nhiên là nếu như mà cái quá trình đó không diễn ra đó thì chúng ta không có cần phải cho con uống thêm nước đâu, mà để con chúng ta là kết thúc bữa ăn xong rồi chúng ta sẽ cho con chúng ta uống nước. Chứ đừng có vừa ăn vừa uống nước thì thứ nhất là con sẽ no nước mà không ăn được bao nhiêu. Thứ hai là con sẽ quen là vừa ăn vừa uống nước. Rồi cái điều tiếp theo mà mẹ hay thắc mắc đó là ăn gì ra nấy. Thì thường là cái hệ tiêu hóa chúng ta ban đầu chúng ta thường là uống sữa mẹ hoặc là uống sữa công thức. Do là cái sữa nó khá là nhuyễn, khá là mềm mịn cho nên là khi mà tiêu hóa ra ngoài chúng ta không thấy được. Còn khi mà chúng ta ăn cái đồ ăn nó thô hơn thì chúng ta thấy cái đồ ăn nó ra ngoài. Và đó cũng là cái cách mà để cái hệ tiêu hóa của con học cái cách hấp thu. Và cái việc đó nó sẽ từ từ nó sẽ hết. Ví dụ như từ từ một tuần thì cái việc khi mà con ăn gì ra đấy nó sẽ thải ra từ từ và nó sẽ thải ít dần thì nó không sao cả. Đó là cái cách mà cơ thể của con thích nghi thôi. Và để mà các mẹ hiểu chi tiết hơn làm thế nào, chúng ta nấu thế nào, nấu ra làm sao và cái cách thực hiện ra làm sao thì các mẹ có thể là tham khảo cái cuốn sách có tựa đề là Ăn dặm không nước mắt của mẹ Nguyễn Thị Ninh, hay còn gọi là mẹ Xoài đó. Mẹ này thì học tâm lý ở bên Nhật và có chia sẻ, có viết nên một cái cuốn sách này và mình thấy rất là tâm đắc đó. Mình cũng xin khoe một tí đó là hai bé nhà mình á, tuy là cái thời điểm ăn dặm và ăn ngon á thì không giống nhau. Đó là bé Bắp thì bắt đầu 6 tháng là bé ăn rất là tốt rồi, còn bé Bon mãi tới tận 13 tháng rưỡi thì bé bắt đầu bé ăn mới tốt. Còn trước giai đoạn đó thì bé ăn sinh tố bơ này, rồi là ăn chuối, ăn bánh gạo, ăn bánh giò, ăn nói chung là ăn rất là linh tinh. Tuy nhiên là hơn 1 tuổi thì hai bé nhà mình đều ăn cơm mềm hơn cơm người lớn một chút xíu, và đến 2 tuổi bé của nhà mình đã ăn được thức ăn bình thường như người lớn. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là thích thú. Tất nhiên là khi mà chúng ta rèn cho con ở những cái giai đoạn mà con bắt đầu tập nhai, bắt đầu tập ăn thì đó là giai đoạn tốt nhất. Tuy nhiên nếu chúng ta đã bỏ lỡ cái giai đoạn đó rồi mà con chúng ta đã lớn rồi, 2-3 tuổi rồi thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được theo cách của mình. Và tập thu âm lần này thì mình hy vọng rằng các bố mẹ sẽ cảm thấy rất là vui vẻ vì đã có được những cái nguồn thông tin chia sẻ rất là hữu ích từ những kinh nghiệm của mình và từ những nguồn sách vở mà mình đã tham khảo và áp dụng cho hai bé nhà mình rất là thành công. Đến đây, cái tập podcast lần này cũng xin kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bố mẹ cũng như là các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye!